Chương 232, diệt kiến khổng lồ cường giả thần bí cường đại đủ để Tần Vương sợ hãi, thậm chí còn không sinh ra ý niệm chạy trốn trong đầu. Sau khi quái nhân cường đại hơn, khi hai quái nhân hợp thể bên trong hắc trùng, lại bị Lục Nhĩ Miêu Hầu một quyền miểu sát, hơn nữa nhìn không ra bất kỳ thương thế nào, cúi đầu nhìn quái nhân chậm rãi ngã xuống, Lục Nhĩ Miêu Hầu cười hắc hắc, sau đó nắm lấy cổ người kia, bàn tay nắm lấy cổ bỗng nhiên dâng lên một đoạn ma khí. Đoạn ma khí màu đen này sau khi xuất hiện liền nhanh chóng lan tràn đến trên người quái nhân kia, trong chớp mắt liền lui trở về, toàn bộ lọt vào trong tay Lục Nhĩ Miêu Hầu, nhưng nhìn lại thi thể quái nhân kia, lại đã biến thành một cỗ xác ướp khô héo, không có chút linh khí cùng năng lượng ba động, quả thực giống như tảng đá ven đường. Hít sâu một hơi, trong mắt Lục Nhĩ Miêu Hầu càng thêm đậm, nhưng ngay khi hắn định dùng ma khí kia hấp thu thêm năng lượng, lại đột nhiên sửng sốt, sau đó vẻ mặt cười khổ. Rất nhanh, trên người Lục Nhĩ Miêu Hầu bắt đầu xuất hiện từng kiện khải giáp. Đây là Lục Nhĩ Miêu Hầu tự động khải hóa, Theo khải giáp kia xuất hiện, màu đỏ thẫm trong mắt Lục Nhĩ Miêu Hầu chậm rãi biến mất, mà lông khỉ trên người cũng chậm rãi biến trở về màu sắc ban đầu. Sau khi toàn bộ khải giáp xuất hiện, Lục Nhĩ Miêu Hầu đã khôi phục bình thường. Chẳng qua khôi phục xong liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã vào trong cát. Bất quá, ở sau lưng Lục Nhĩ Miêu Hầu, một đồ án thần bí quỷ dị lại lặng yên xuất hiện. Chẳng qua đồ án này tự hồ là không trọn vẹn. Rất nhiều đường nét đều là đột nhiên gián đoạn, hoặc là đồ án này hắn là chỉ là một bộ phận nhỏ. Khi Lục Nhĩ Miêu Hầu ngất xỉu, ở phía tây môn thành phế tích, Kinh Phá Thiên đã khống chế lôi điện cửu đầu xà kia, thành công tiêu diệt một con kiến khổng lồ màu vàng. Bất quá lôi điện cửu đầu xà cũng thành ba đầu xà. Đồng dạng phụ cận khắp nơi đều là hố cát lớn nhỏ, bên trong tất cả đều là cát đen cháy. Bởi vậy có thể nhìn ra vừa rồi chiến đấu kịch liệt cỡ nào, nằm ở dưới cùng của một hố cát lớn nhất, Kinh Phá Thiên thở ra một hơi thật dài. Sau đó hai tay chắp lại tự hồ đang thương tiếc cái gì đó, theo tiếng thở dài. Lôi điện cửu đầu xà nằm trên mặt đất, thở dốc bên cạnh hắn lại chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một đạo năng lượng lôi điện tinh thuần trở lại cổ tay trái Kinh Phá Thiên. Mà tay trái hắn cũng chính là lúc trước bị Tần Vương phế bỏ. Sau đó ở trong lôi trì lại từ tân dụng lôi điện ngưng tụ tái sinh kia, lúc mới chín đầu xà xuất hiện cũng đã biến mất, mà sau khi cửu đầu xà hóa thành một cổ năng lượng lôi điện, lại ở cổ tay hóa thành một bàn tay. Chẳng qua mấy ngón tay trên lòng bàn tay đã bị gãy xương nghiêm trọng, xem ra chuyển hóa này thật đúng là không thể tùy tiện dùng a, bằng không vạn nhất cửu đầu xà bị chém giết, vậy bàn tay của ta lại phế đi. Ai không biết khi nào mới có thể làm được cảnh giới thân hóa. Nói như vậy, thực lực cửu đầu xà tuyệt đối so với hiện tại cường đại hơn vô số lưng. Lại nhìn ba người khác, Yêu Phố Mộng lại vẫn lâm vào khẩu chiến như trước. Ba người bọn họ tuy rằng cũng đều có đòn sát thủ của mình, nhưng cũng không kinh người như Kinh Phá Thiên. Lôi điện cửu đầu xà kia thật sự quá mạnh, đặc biệt là cổ ý chí hủy diệt kia, quả thật giống như giới chủ diệt thế ma quốc đích thần đến. Bất quá tuy nói như thế, nhưng ba người cũng không kém, đặc biệt là Yêu Vô Mộng, sau khi hóa chi phí thể ngân lan, bất luận là lực phòng, ngự lực công kích, hay là tốc độ phản ứng, tốc độ khôi phục thương thế đều tăng lên rất nhiều, thậm chí càng có thể cùng cử kiến màu vàng kia đọ lực. Phải biết rằng loại sinh vật kiến rất kỳ lạ, có thể dễ dàng nâng vật nặng gấp mấy lần mình. Vì vậy, sức mạnh rất mạnh mẽ, nếu một con kiến bình thường có chiều cao của con người, nó sẽ mạnh gấp hàng chục lần con người. Bởi vậy có thể thấy được lực lượng của cử kiến màu vàng này đã cường đại đến mức nào mà Yêu Vô Mộng dĩ nhiên có thể bằng vào lực lượng của mình chống lại. Cái này cũng không thể không nói Yêu Vô Mộng cường đại, chỉ thấy Yêu Vô Mộng giờ phút này đang ngồi xổm trên mặt đất, mà hai thanh cử kiếm kia thì phiêu phù ở bên cạnh hắn, ba kiếm cử khuyết phòng ngự, diệt kiếm phần tịch công kích, đồng thời lan trảo sắc bén cùng tăng nhanh cứng rắn đều là vũ khí hắn tiến công. Trải qua vòng giao thủ này, linh Yêu Vô Mộng bị chân kiến vàng kia đâm ngược ra một vết thương. Tuy rằng miệng vết thương rất sâu, bất quá giờ phút này cũng đã cơ bản khép lại, mà đầu con kiến khổng lồ màu vàng kia lại xuất hiện một mảng lớn dấu vết cháy xém, hơn nữa còn có mấy vết nứt đứt rất dài, xem ra là bị Yêu Vô Mộng đốt tích thiêu. Thoáng thở dốc một hồi, Yêu Vô Mộng bỗng nhiên lần nữa nhìn ra hung quang, đồng thời tứ chi chạm đất, chạy về phía trước, người đã biến mất. Đồng thời con kiến khổng lồ màu vàng kia càng là hướng bên trái một cái, sau đó lui về phía sau nửa bước, đồng thời khóe miệng hai cái cằm trên thật lớn, chừng 4-5 thước hướng bên trái vén lên, quả thực chính là hai thanh loan đao mang theo răng cưa trực tiếp ngăn trở một kiếm của Yêu Vô Mộng chém tới trong hư không. Hơn nữa không biết vì cái gì, ngọn lửa trên phần tịch chỉ cần đụng phải hai cái cạm trên kia sẽ lập tức bị dập tắt, nhưng vừa rời đi sẽ lần nữa mãnh liệt thiêu đốt. Cho nên một kiếm này, sau khi bị kim sắc cự kiếm ngăn trở yêu vô mộng, cũng không cảm thấy ngoại ý muốn. Đồng thời thanh bá kiếm cự phù kia trực tiếp từ trên trời giáng xuống, mục tiêu chính là vị trí đầu đen kịt, bị thiêu cháy của kim sắc cự kiếm. Bất quá cảm giác của con kiến màu vàng này lại nhạy cảm. Hơn nữa biết vị trí đầu của mình nhất định sẽ là mục tiêu của yêu vô mộng. Vì thế bỗng nhiên sáu chân cử động, thân thể khổng lồ kia mang theo một đạo áo ánh màu vàng trực tiếp xoay tại chỗ. Đồng thời đầu phát lực, cằm trên đã đem phần tịch kiếm đánh bay, đồng thời cũng tránh thoát bá kiếm cử khuyết từ trên trời giáng xuống. Nhưng đúng lúc này, cũng chính là lúc cự kiếm màu vàng vừa mới lộ ra thân hình. Bỗng nhiên một tia trống rỗng mà đến, hung hăng đấm vào vị trí đầu của con kiến khổng lồ màu vàng. Lực lượng cường hãn thật lớn trực tiếp đem cự kiến màu vàng đánh tới. Bất quá ngay khi con kiến màu vàng lật tới, hàm trên sắc bén của nó cũng xẹt qua trước ngực yêu vô mộng, thiếu chút nữa liền đem yêu vô mộng chém thành hai nửa. Ở trước ngực yêu vô mộng vẽ ra một vết thương thật lớn dựng thẳng, vết thương lớn thậm chí có thể nhìn thấy xương sườn trong lồng ngực. Xem ra con kiến màu vàng này đã nhận ra phương thức công kích của yêu vô mộng, nhưng cũng không có tránh né, ngược lại tương kế tự kế. Yêu vô mộng đánh trúng nó, đồng thời nó cũng cho yêu vô mộng một kích. Hơn nữa ở trong lòng kim sắc cự kiến, lượng phòng ngự so với nhân loại kia còn mạnh hơn. Một bên yêu vô mộng cùng kim sắc cự kiến thực sự kịch chiến, mà Trân Vân bên kia hoàn toàn là một mảnh sầu vân thảm đạm. Tuy rằng bản thể phệ linh trùng của Trân Vân rất đáng sợ, nhưng khi đối mặt với con kiến khổng lồ màu vàng lại có loại cảm giác bất đắc dĩ không thể nào nói. Vốn tưởng rằng sau khi mình biến thành bản thể lợi dụng ưu thế hình thể, sau đó một đám phệ linh trùng trực tiếp chui vào trong cơ thể kim sắc cự kiến, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, cũng vẫn như chiếc cũ đem ngươi ăn thành xương trắng đầy đất. Thế nhưng khi Trấn Vân đã đem kim sắc cự kiến nhìn một phòng, sau đó phát hiện, kim sắc cự kiến này thật giống như thật sự là một khối kim sắc điêu khắc thành. Toàn thân ngoại trừ miệng dĩ nhiên không có bất kỳ khe hở nào hoặc là lỗ thủng có thể để cho phệ linh trùng của Triệu Vân chui vào. Một thân giáp sắt kia cũng làm cho Trấn Vân đau đầu vô cùng. Tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng giáp sắt kia chẳng những cứng rắn kỳ lạ hơn nữa đặc biệt dày. Dựa theo Trân Vân phỏng chừng, chỉ sợ phải hơn hai thước. Quan trọng nhất là trong giáp sắt kia có một loại axit, là một trong những thứ phệ linh trùng không thích ăn. Mặt khác, giáp sắt kia không có một chút linh khí. Ăn vào quả thực có cảm giác giống người bình thường ăn nến vậy. Cho nên Trân Vân thật sự có loại ý nghĩ không thể xuống tay. Bất quá kim sắc cự kiến kia đồng dạng cũng rất buồn bực. Bất luận công kích như thế nào, thậm chí ngay cả axit của mình cũng phun ra ngoài. Thế nhưng ngoại trừ diệt sát một bộ phận nhỏ mây đen ra, không có bất kỳ hiệu quả gì. Hơn nữa axit kiến rất trân quý, nếu lãng phí quá nhiều, giáp sát sẽ mất đi năng lực phòng ngự. Cho nên nửa ngày kim sắc cự kiến cũng chỉ là nổi giận công kích đoạn hắc vân kia, nhưng hiệu quả rất ít. So sánh với Triệu Vân, hảo thân thì khoái trá hơn nhiều. Giờ phút này một khối đá to bằng nắm tay, con kiến màu vàng lớn rống giận liên tục, cả người giáp sát khắp nơi đều là vết nứt,